là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2 và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2. Các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2, đại biểu các ban bộ ngành trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các học viện, nhà trường, đại biểu các địa phương đơn vị trên địa bàn quân khu. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh.
Phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2 nhấn mạnh: trong những năm qua, Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương, chủ động tích cực chỉ đạo xây dựng các tiềm lực và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động ngăn ngừa, ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống về quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và hội nhập. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023 với mục đích tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng an ninh, phát huy vai trò làm tham mưu của các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý giải quyết các tình huống về quốc phòng an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Ngay sau khai mạc, các thành phần trong khung diễn tập đã tiến hành diễn tập theo kế hoạch đề ra. Diễn tập khu vực phòng thủ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ của tỉnh. Do đó, các thành phần lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động tích cực đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tiếp tục đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Lao Trải, Kha Mang và Hồ Bốn. Sau khi đi kiểm tra thực địa và nắm bắt tình hình thiệt hại, động viên hỗ trợ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng như công an, quân đội và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc giúp người dân vùng lũ dọn dẹp bùn đất, sửa sang lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Những ngày qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Căng Chải và chính quyền các địa phương đã huy động hơn 300 dân quân tự vệ và người dân tình nguyện giúp nhân dân các thôn bản bị cô lập giải phóng đất đá, thông đường giao thông, di dân khỏi vùng nguy hiểm đến ở tạm tại các trường học, nhà văn hóa. Thượng tá Nguyễn Đức Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Căng Chải cho biết:
chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng thường trực và 10 trung đội dân quân cơ động để tham gia giúp dân khắc phục hậu quả, tập trung vào xã Hộ 4, xã Lao Trải và xã Kho Mang. Hiện nay thì lực lượng thường trực và lực lượng dân quân đang tập trung để khơi thông các tuyến đường ở các bản và giúp nhân dân sơ tán và khắc phục các hậu quả các nhà dân bị ngập úng và bị cuốn trôi.
Chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại xã Lao Trải, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, xử lý lượng bùn đất trên các tuyến đường để sớm thông tuyến, chở lương thực thực phẩm giúp nhân dân tại các thôn bản đang bị cô lập, đảm bảo cuộc sống, không để người dân bị đói và rét. Anh Giàng Minh Thắng, tổ 4 thị trấn Mù Căng Chải, nói:
bọn em được phân công là chở các nhu yếu phẩm xuống để hỗ trợ cho bà con ở dưới xã Hồ Bốn của huyện Mường Trải, Yên Bái, cũng chưa thông được, cũng đang ở đây chờ và có khả năng nếu mà theo sự chỉ đạo thì đi bộ để tiếp tế. Nhưng mà thời tiết hiện tại mưa rất là to nên là cũng chưa thể thông và cũng chưa thể tiếp cận được với bà con ở dưới xã.
Kiểm tra việc di rời 11 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Cao Mang, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu xã quan tâm chăm lo tốt đời sống cho người dân, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để khuyến cáo người dân. Dự báo trên địa bàn huyện Mù Căng Chải mưa to sẽ kéo dài trong vài ngày nữa, tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Vì vậy chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục đề cao cảnh giác và chủ động các giải pháp tích cực để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phá thành công chuyên án mang bí số 236T, thu giữ 10 bánh heroin. Vào 16 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2023 tại một khách sạn ở quận Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đối tượng. Gồm Sông A Công, sinh năm 92, trú tại xã Mo Cạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Giàng A Lử, sinh năm 88, Vàng A Vinh, sinh năm 99, và Giàng A Phương, sinh năm 2006, đều trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, về hành vi tàng trữ trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng 3.236 gram và nhiều vật chứng liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng thụ lý khẩn trương, điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy, đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố, nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ, người ta đang thi nhau rút ra còn không được, còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ, không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Có mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại, xanh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được. Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần. Không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì. Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy. Mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy. Nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy, mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần, rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ, nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu, không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu, làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu. Lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm, lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế. À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ. Thấy chết. chuyên giả gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện ân phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1.067.000 đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu đúng của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế đúng rồi.
Đúng rồi. Tuổi già phải có lương hưu.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng các mô hình tiêu biểu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được tỉnh Yên Bái triển khai mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Cũng từ đây thì nhiều mô hình cách làm mới đầy sáng tạo mang lại hiệu quả cao đã xuất hiện, đặc biệt bám sát vào nghị quyết 19 Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Nhiều đơn vị địa phương đã có những hoạt động cụ thể thiết thực và chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Bình là mô hình như vậy, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xác định nâng cao thu nhập cho hội viên là yếu tố tiên quyết đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu, chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh đã vận động chị em mạnh dạn đưa những cây con giống mới vào sản xuất theo quy mô hàng hóa. Đến nay chi hội có 15 mô hình làm kinh tế giỏi, trong đó có 7 mô hình cho thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng một năm, 5 mô hình cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng một năm, 3 mô hình cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Là hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, gia đình chị Lường Thị Hường đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò sinh sản lên tới 30 con, đem lại nguồn thu trên 100 triệu đồng mỗi năm. Chị Hường chia sẻ.
Nuôi bò sinh sản này nó rất tốt. Mỗi năm nó cho một con thu, nó sinh sản được một con. Bởi vì tôi định mua nuôi năm nái nữa, thế là cũng thu nhập cũng khá khá.
Nâng cao chỉ số hạnh phúc từ việc xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp cũng được chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm nhiệt tình hưởng ứng. Trong thời gian qua, trong đó 100% các gia đình hội viên tham gia xây dựng tuyến đường hoa dài 1.500 mét. Hàng tuần, hàng tháng đều đặn dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ, tỉa cành, nhân giống, chăm sóc các khóm hoa, tô điểm cho thôn xóm xanh sạch đẹp. Đến nay, trên 90% gia đình hội viên đạt 8 trên 8 tiêu chí 503 sạch, gần 50% hộ hội viên tiếp cận nguồn vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, mà cụ thể là các hội viên, chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm đã đi đầu trong việc thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc với 39 hội viên tham gia, thành lập một đội dân vũ, một đội bóng chuyền để chị em thường xuyên luyện tập giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng, nuôi dạy con cái, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Nhờ đó, 100% gia đình hội viên là gia đình văn hóa. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Riêng cái tiêu chí xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân ấy, thì để mà mang lại cái niềm vui cũng như là cái sân chơi thì chúng tôi cũng phải tự là sáng tạo và cũng nghĩ ra các cái phong trào bên cạnh đấy. Ví dụ như là văn hóa văn nghệ, này, thể thao rồi là giúp đỡ nhau trong cuộc sống về cái phát triển kinh tế, chia sẻ những cái mô hình cách làm hay.
Với những việc làm thiết thực cụ thể mang lại hiệu quả cao, Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm xã Phú Thịnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, được Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị huyện và tỉnh khen thưởng năm 2023. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thịnh đánh giá:
Chi hội Phụ nữ của Đồng Tâm là thực hiện tốt nhất trong cái công tác, một là xây dựng để nâng cao các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hai nữa là giữ được cái phong trào là sáng xanh sạch đẹp, ví dụ như là có đường hoa, rồi là có đường điện thắp sáng.
Những mô hình tiêu biểu như Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cần được nhân rộng để lan tỏa phong trào học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng thời đưa các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222. Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023, cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.